Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu bốn nhiếp pháp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo quan niệm của Đạo Phật, chúng ta không nên quá chú trọng đến mình mà quên người. Không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không có tìm cách giác ngộ cho người khác. Bởi vì giữa chúng ta với những người khác, tuy là khác nhau về phần thể chất, nhưng mà trên tinh thần tu tập, tự giác, giác tha thì không có khác. Lý do là càng tự lợi chừng nào thì chúng ta là càng đi ngược lại với sự tu hành của chúng ta chừng đó. Trái lại, càng hy sinh cho người, càng thực hành hạnh lợi tha bao nhiêu thì chúng ta càng mau chứng ngộ và con đường tu học của chúng ta dễ dàng bấy nhiêu. Như tất cả đại chúng ai cũng biết, Phật Pháp có vô lượng pháp môn tu học. Chúng ta muốn thực hành phương pháp nào cũng được. Bởi vì trong vô lượng pháp môn đó, theo Đạo Phật, không có pháp môn nào là không nhắm đến cái mục đích lợi ích cho chúng sanh. Hành lợi sanh là hành đầu trong tất cả mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát. Các ngày trước khi thành quả, ai cũng đều phải thực hành hành lợi tha. Chư Phật ra đời cũng vì hạnh lợi tha. Chư vị Bồ Tát thị hiện trên cõi đời này cũng thực hành để mà đem lại lợi ích, đem lại an lạc cho tất cả chúng sanh muôn loài. Một trong những hạnh lợi tha mà được chư Tổ Đức liệt kê và cũng được coi là căn bản để cho chúng ta tu học, đó là bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp là pháp môn căn cứ vào lòng từ bi để mà khuyến hóa chúng sanh bỏ tà theo chánh. Nó có công năng nhiếp phục và giác ngộ chúng sanh rất là dễ. Pháp môn này không những dành cho chư vị xuất gia, không phải chỉ dành riêng cho chư Phật tử cư sĩ tại gia, mà có thể nói bất cứ ai cũng có thể áp dụng tu tập thực hành để mà có cuộc sống an lạc hạnh phúc hiện đời này, và đồng thời cũng là để giác ngộ về giải thoát cho kiếp tương lai. Bốn giới pháp có giá trị rất là cao đẹp, biểu lộ một ý chí cao thượng của chư Phật và chư Bồ Tát. Bốn giới pháp mà chúng tôi nói đó chính là bố thí nhiếp, ái ngự nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Sở dĩ được coi là bốn nhiếp pháp là tại vì bốn phương pháp này bất cứ một ai mà thực hành đều có khả năng thu phục được lòng người rất là dễ. Có thể nói là trong cuộc đời, nếu mà những ai muốn thu phục lòng người và những ai muốn giỏi về khoa tâm lý, nếu mà không biết được bốn phương pháp nhiếp phục này cũng khó mà thành công lắm. Trước hết là nói về bố thí nhiếp. Trong một xã hội tốt đẹp hay là xấu xa, hòa bình hay là hỗn loạn, không phải là không có nguyên nhân. Có thể nói nhân loại hiện nay đang quằn quại trong đau khổ và những cảnh nồi da xáo thịt tái diễn hàng ngày. Tuy là nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà xét cho kỹ thì nguyên nhân của sự hỗn loạn đó chính là lòng ích kỷ. Do vì tham lam cho nên con người không bao giờ thấy đủ. Lòng tham lam luôn luôn thúc đẩy con người phải đấu tranh, phải giành giật bất chấp thủ đoạn, cho nên cuộc sống thực sự không có được an lạc và hạnh phúc như chúng ta nghĩ. Người mà biết tri túc, biết an phận với những gì mà đang có, biết cần kiệm, biết sống một cuộc sống đơn giản, thì người đó là người có cuộc sống an nhàn, người đó có cuộc sống trong sạch và là người được coi là an lạc và hạnh phúc nhất đời. Như tất cả mọi người chúng ta cũng biết, đạo Phật là đạo từ bi, hay nói một cách khác là đạo cứu khổ ban vui, là đạo mà chúng ta có khả năng đem niềm vui đến cho người và lấy những đau khổ của người đó đi. Những nỗi thiếu thốn lớn nhất của con người là sự thiếu thốn về vật chất, sự mê mờ về tinh thần và lòng lo sợ về đủ mọi thứ, như lo sợ mất tiền của, mất thân mạng, xa lìa người thân, gặp tai biến, vân vân và vân vân. Vậy chúng ta là người có lòng từ bi, muốn cứu khổ ban vui thì trước hết chúng ta phải xả bỏ tánh ích kỷ của mình. Nghĩa là chúng ta phải thực hành bố thí, hay là mình gọi một từ ngữ cho nó rất thân thương, gọi là hiến tặng. Sự hiến tặng đó mà chúng ta cảm phục được người chung quanh, và người chung quanh mới gần gũi thân mến chúng ta để mà mong cầu học đạo giải thoát, cho nên gọi là nhiếp hay còn gọi là thu phục. Chúng ta phải thực hành hành bố thí để mà kiến tạo nghiệp lành, một kho tàng phước báo có công năng tiêu trừ đau khổ và làm cho tâm trí được an vui, được thảnh thơi, được hạnh phúc. Tu hành bố thí tất nhiên được mọi người thương mến và dễ thu phục lòng người, phát triển lòng từ bi. Mà quả thật như vậy, như một người người ta đang gặp hoàn cảnh khổ. Nếu chúng ta có điều kiện có thiện chí, hết lòng giúp đỡ, là một con người không ai là không có tình cảm. Chính tình cảm đó mà con người luôn luôn nghĩ đến câu biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Chính vì biết ơn, nhớ ơn và đền ơn đó, cho nên những ai mà thực tập hành bố thí nhiếp hay là thực tập hành hiến tặng rất dễ gần gũi và rất dễ khuyến khích người nghe những cái điều tốt đẹp để mà tu hành. Bố thí hay là hiến tặng là gốc rễ của tất cả các thiện pháp. Bố thí là pháp tu mà những người kém phước đức và trí tuệ cần phải noi theo. Nếu một ai kia cảm thấy trong cuộc đời này mình chưa đủ may mắn, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, hay là còn gặp nhiều cái gian nan chướng ngại, đó là vì do thiếu phước. Muốn có đầy đủ mọi căn lành, mọi phước đức thì chỉ có con đường cần phải thực tập, đó là bố thí hay là hiến tặng. Chư vị hiền thánh ngàn xưa cho đến ngày nay đều phải trải qua hành bố thí. Mà thật vậy, trong cuộc đời này chúng ta cũng như bao nhiêu con người khác, và con người khác, bao nhiêu con người khác cũng như chúng ta vậy. Nhưng mà tại sao có những người họ rất là may mắn, trong khi đó chúng ta chưa được may mắn? Hay là tại sao chúng ta là người may mắn và hạnh phúc nhất đời, nhưng mà trong khi đó những người khác họ không được may mắn, trái là họ đau khổ và gặp vô cùng chướng ngại? Ngày nay nếu mà chúng ta ai cũng ý thức được điều đó, noi gương theo chư Phật, chư Bồ Tát, thì cuộc đời này không còn gì gọi là đau khổ cả. Như vậy các biết đủ thực ra rất là cần thiết, rất là quan trọng cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không bao giờ đạt được cái đủ, không bao giờ đạt được cái nhàn như chúng ta nghĩ đâu. Nếu không có biết đủ biết nhàn thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy đủ và thấy nhàn. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy pháp bố thí hay là hiến tặng để mà chúng ta dẹp bớt lòng tham, dẹp bớt sự bõng xẻn keo kiệt bần tiện của con người. Thành ra vì vậy pháp hiến tặng là pháp mà chúng ta có thể thực hiện dễ và thành tựu quả rất là lớn. Như nói về hiến tặng, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng có ba loại: hiến tặng tài sản, hiến tặng pháp và hiến tặng sự không sợ hãi. Trước hết là nói về hiến tặng tài sản. Hiến tặng tài sản là muốn nói đến việc chúng ta có thể cho những gì ở bên ngoài thân thể mà chúng ta thường gọi là vật ngoại thân á, chẳng hạn như là tiền bạc, của cải, cơm gạo, quần áo, thuốc men, nói chung là vật chất ở bên ngoài. Những vật này chúng ta có thể kiếm được qua sự hiểu biết, qua sự cố gắng, qua sự siêng năng của chúng ta, chúng ta có thể kiếm rất là dễ. Khi thực hành hành hiến tặng trên phương diện vật chất, chúng ta cần phải chú ý các yếu tố. Thứ nhất là đúng người, Thứ hai là đúng thời giờ. Và thứ ba là đúng lượng. Chẳng hạn như là chúng ta biết người nào cần tiền bạc thì chúng ta giúp tiền bạc. Cần thuốc men thì giúp thuốc men. Chúng ta giúp thuốc men chỉ cần giúp lúc cần thiết với số lượng hợp tình hợp lý thôi. Kể cả nhưng khi mà chúng ta biết người ta cần tiền bạc thì chúng ta cũng giúp cho hợp tình hợp lý thôi. Không phải vì là chúng ta tu, chúng ta thực hành hành bố thí mà một ai kia biết như vậy đó, đòi hỏi quá đáng thì cũng không có được. Nếu mà chúng ta không biết, cứ nghĩ là mình thực hành hành bố thí, người ta yêu cầu như thế nào mình cũng cho như thế đó. Nếu người ta sử dụng tiền bạc đó làm những cái việc thất nhân ác đức thì như vậy chúng ta là cái người mang tội đó. Cho nên chúng tôi nói là phải chú ý đúng người. Có những người đó quả thật họ nghèo đó thực sự mà họ cần tiền, hay là người đó đang lâm vào cái tình trạng nghiện ngập xì ke ma túy. Nếu mà chúng ta giúp một người mà đang nghiện ngập với xì ke ma túy đó thì chúng ta không phải là người có phước mà là người có tội, tại vì đã trực tiếp hay là gián tiếp để cho người kia tạo thêm tội. Còn nếu mà chúng ta giúp cho đúng người, có nghĩa là chúng ta thấy thực sự người đó qua một cơn động đất hay là bão lụt, bây giờ nhà cửa không còn, người thân ly tán, chúng ta giúp như vậy mới là đúng người. Nói chung là trên phương diện nào đi nữa thì phải giúp đúng người, hợp tình hợp lý. Nhiều khi giúp đỡ tiền bạc quá nhiều có thể làm cho người nhận kia sanh tâm ỷ lại, sanh tâm lười biếng, có tánh tùy thuộc, thì họ chỉ nghĩ tới cái sự giúp đỡ thôi chứ không bao giờ họ phát triển khả năng của họ. Thành ra vì vậy phải coi, nhiều khi giúp đỡ tiền bạc mà đưa đến chuyện hại người, nếu chúng ta không biết người nhận sử dụng số tiền với mục đích sai lạc, với mục đích xấu mà chúng ta cứ giúp, thì như vậy chúng ta là cái người tạo nghiệp cho họ. Cái người chịu nghiệp chúng ta cũng có phần. Bên cạnh những của cải vật chất ở bên ngoài, chúng ta còn có thể đem những gì thuộc về thân thể để mà hiến tặng. Chẳng hạn như là mắt, tim, gan, phổi, thận, nói chung là một phần nào trong cơ thể của mình, chúng ta cũng có thể cho. Điều này khi còn sống thì khó có thể thực hiện, tại vì mặc dầu chúng ta tu thật nhưng mà dạo xa đi nữa thì cũng cần sống. Nhưng mà chúng ta có thể làm được điều đó khi mà vừa tắt thở. Mà quả thật cách đây 3-4 ngày có một Phật tử ở dưới Cali đi chơi ở Canada rồi về Montana. Ở đó anh ta bị stroke, đưa vô bệnh viện. Ở đó bệnh viện không đủ điều kiện cho nên đi trực thăng, chuyển trực thăng về Harborview ở Seattle này. Và khi về tới Harborview Hospital thì tình trạng của anh này nó trở nên tệ, là bởi vì thời gian dài cho nên máu ở trong não đó nó bị đông lại, thành ra một phần não nó chết đi. Và từ đó cái bộ não cứ tiếp tục chết. Và cuối cùng thì bác sĩ bảo rằng anh ta không có cứu được. Theo di chúc thì anh này hiến tặng những bộ phận trong cơ thể cho những ai có duyên với anh. Gia đình cũng quyết định như vậy. Và đến khi gia đình quyết định là rút ống để mà cho bác sĩ họ lấy những bộ phận trong cơ thể mà tặng cho những người có duyên, thì ở chùa Dược Sư, tăng đoàn lên đó tụng kinh. Nhưng mà kết quả không được như ý. Bởi vì lý do là theo nguyên tắc của y khoa đó, sau khi lấy ống ra, nếu mà người đó trong vòng một tiếng đồng hồ mà đi á, thì những bộ phận trong cơ thể còn có thể sử dụng được. Nhưng mà anh này rút ống ra từ lúc 7 giờ và cho tới 11 giờ đêm anh mới qua đời. Thành ra mặc dầu anh ta có thiện chí hiến tặng những bộ phận trong cơ thể, nhưng mà rốt cuộc không có ai nhận được, tại vì tất cả những bộ phận đều bị tổn thương và không có làm gì được. Sở dĩ mà chúng tôi dài dòng ở điểm này để muốn nhấn mạnh một điểm là khi còn sống chúng ta khó có thể thực hiện. Có thể thực hiện được, nhưng mà số đó rất ít. Tại vì đã có những người đã từng hiến một trái thận cho người thân của mình hay là cho những người có duyên. Điều đó cũng có thể làm được. Nhưng mà thận thì nó có tới hai trái. Thành là có thể cho một trái được, còn một trái mình có thể duy trì mạng sống. Còn mà gan á, thì không cho được, tim không cho được. Thành là cái đó khó. Như vậy có thể cho được nhưng mà trong điều kiện rất là khan hiếm. Nhưng mà đến khi mà tắt thở thì có thể làm được. Những người mặc dầu không hiểu giáo lý đạo Phật, nhưng mà có nhiều người sẵn sàng ký giấy cam đoan cho các bộ phận trên cơ thể, hoặc là cho luôn thân xác của họ cho những ai cần đến. Nhất là các phương diện như là viện y khoa, để họ giải phẫu, họ nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu. Khi mà họ vừa tắt thở thì mọi thứ có thể thực hiện rất là dễ. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng trong tận cùng thâm tâm của mỗi con người, thiện tâm ai cũng có, thiện tâm ai cũng giống nhau, không phân biệt con người theo bất cứ một tôn giáo nào trên thế gian này. Tại vì trong cuộc sống hiện tại này, khi mà còn sống, ít người thực hành nội hành bố thí thân mạng như là sách vở đã dạy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn thực hiện cũng vẫn có thể thực hiện được. Không cứ là chúng ta phải hiến tặng cả cái thân mạng này, nhưng mà nếu chúng ta muốn cũng có thể dùng thân mạng này để mà làm những việc lợi ích cho người, cho những ai kia cần đến công sức và khả năng của chúng ta. Chẳng hạn như là làm công quả, góp công sức trong các cuộc lạc quyên, cứu giúp người gặp nạn bão lụt, gặp nạn hỏa hoạn, hay là chúng ta phát tâm làm công quả để mà xiển dương đạo Pháp. Chúng ta có thể làm như vậy. Như vậy tài thí là chúng ta đem tiền bạc của mà chúng ta có để bố thí, để mà cứu vớt những người đồng loại thoát khỏi đau khổ. Ít nhất là chúng ta giúp cho họ bớt khổ về phương diện vật chất. Hiện tại chúng ta thấy có rất nhiều người đang cần chúng ta giúp. Những người đó có thể là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu thuốc thang, thiếu nơi nương ở. Đứng trước những cái cảnh khổ như vậy, người Phật tử mà biết tu hành hiến tặng, chúng ta không thể nào an nhiên hưởng sự sung sướng riêng được, mà trái lại thấy mình phải có bổn phận giúp những người nghèo đó như vậy. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, mặc dù chúng ta có tâm lương thiện thật, nhưng mà cũng phải coi đúng người, đúng lúc và đúng lượng. Đừng viện cớ hay là tự an ủi mình nghèo không có tiền của để mà giúp đỡ người chung quanh. Thật ra miễn là chúng ta có từ tâm hay không thôi, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn thiếu phương tiện để mà giúp đỡ người khác. Bởi vì kỳ thực nếu mà chúng ta có lòng, một chén cơm cũng có thể chia hai được, một manh áo cũng có thể chia sẻ với nhau được, một chiếc chiếu cũng có thể chia cho một người cũng nằm được. Do vậy mà người Việt Nam mình thường nói là chật bụng chứ không có chật chia nhà là như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng việc tu học của chúng ta cần phải làm, chúng ta có thể chia cơm sẻ áo, nhường nhau một chút xíu cũng có thể làm được. Người triệu phú đem cho 50-70 ngàn, nhiều khi chúng ta cần đó, nhưng mà không làm cho chúng ta cảm phục nhiều, không quý mến bằng những người nghèo, nghèo sơ nghèo sát, nhưng mà có thể là nhịn cơm ăn áo mặc, có thể nhịn bữa ăn đó để cho những người thiếu thốn ăn. Đó là hiến tặng về tài sản. Còn bây giờ nói đến hiến tặng pháp. Hiến tặng pháp như chúng ta dùng cái sở học của mình, có tài năng, có kiến thức, có sự hiểu biết về vấn đề nào đó, về một ngành nghề nào đó, chúng ta có thể đem ra chỉ bảo, hướng dẫn, truyền dạy, giúp đỡ cho người một cách không có vụ lợi, không mong cầu báo đáp, không kể lễ ơn nghĩa. Việc này bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ cần một cái tấm lòng vị tha, hay gọi theo từ người thế gian gọi là thiện chí. Chỉ cần có cái tấm lòng thiện chí vì người mà quên mình là chúng ta có thể làm được. Nhiều người có khả năng nhưng mà không có thiện chí. Khả năng họ có thể làm được, nhưng mà do vì không có thiện chí cho nên họ không làm. Đối với hàng tu sĩ xuất gia hay là cư sĩ tại gia có học hiểu giáo pháp của Phật, đem ra giảng dạy cho mọi người để mà biết áp dụng, để mà xây dựng cuộc sống an lạc và hạnh phúc trong hiện đời này, thì điều đó cũng được coi là thí pháp. Như vậy, đem kiến thức của mình hướng dẫn cho bất cứ ai kia cũng được coi là thí pháp. Giảng dạy đạo lý cho người ta tu cũng được coi là thí pháp. Theo nghĩa này, hiến tặng pháp là điều quan trọng hơn cả, là bởi vì khi mà chúng ta hiến tặng cho người về vật chất như là tiền, bạc, cơm, ăn, áo, mặc, nhà ở, có thể làm cho người kia được qua cơn khó khăn trong một thời gian ngắn hạn. Nhưng mà trong một thời gian nào đó, rồi nó cũng hết đi. Tại vì của giàu có nhiều đến đâu đi nữa mà ăn mà không làm, hay là không có cái sự tích cực tiếp nối, thì giàu tiền kho bạc đóng, ăn riết nó cũng hết đi. Đó là sự thật. Nhưng mà chúng ta giúp người về tinh thần, như là dạy chữ, dạy nghề, hướng dẫn cách sống cho đúng phép vệ sinh chẳng hạn, thì có thể làm cho người kia qua được cơn khó khăn trong một thời gian nào đó, thậm chí có thể giúp họ có thể sống còn. Cho nên người xưa thường cảnh cáo rằng nếu mà những người làm cha làm mẹ có cái ý định làm giàu rồi để của cải cho con thì cũng phải có chừng. Thực sự để của cải là cho con không bằng để cho con một số vốn liếng về kiến thức học hỏi. Bởi vì nếu mà để tài sản cho con, nếu mà gặp một cái đứa con mà sống hoang đàn chi địa, chỉ biết ăn rồi phá đó, thì giàu cho tỷ phú nó phá một hồi cũng tiêu. Nhưng mà cho con kiến thức có thể nó nghèo, nhưng mà đến đâu cũng có thể sống được. Cho nên nếu mà làm cha làm mẹ nghĩ rằng tôi phải làm giàu để chuyển giao của cải cho con, cũng phải nên nghĩ lại. Cho con kiến thức là tốt, hướng dẫn cách sống, biết chừng biết mực, đó là điều cần thiết. Còn nếu mà chúng ta học hiểu giáo pháp của Phật, còn gọi là Phật pháp, mà đem ra giảng dạy cho mọi người biết được, áp dụng được trong đời sống, và có thể giúp được người có cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này, ngay trong kiếp này, và cao hơn nữa là giúp con người hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi vĩnh viễn muôn ngàn kiếp, thì điều đó vô cùng quý giá. Như vậy chúng ta thấy chỉ dạy một kiến thức thông thường thôi đã là quý, đã là phước đức rồi. Huống chi là chúng ta dạy cho mọi người biết tu, biết thực hành đạo giải thoát thì quý giá vô cùng. Cho nên Đức Phật dạy hàng Phật tử tại gia pháp cúng dường chư tăng ni, là bởi vì cúng dường như vậy một phần là có phước, mà một phần là giúp cho chư vị xuất gia yên tâm tu hành để khỏi lo chuyện sinh sống, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển rồi hướng dẫn lại chúng ta. Pháp cúng dường như vậy là pháp cúng dường thanh tịnh nhất, dành cho những bậc chân tu thực học. Tuy nhiên, không phải giáo pháp luôn luôn cần hơn cơm gạo, hoặc là ngược lại. Việc này chúng ta cũng phải tùy duyên. Chúng ta không thể đem giáo pháp cao siêu ra mà giảng dạy cho người đang đói khổ, người ta đang có thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, mà mình cứ giảng biểu bố thí cúng dường thì lấy gì đâu mà bố thí cúng dường. Cho nên đối với những người mà thiếu cơm ăn áo mặc, chúng ta phải bố thí vật chất cho họ cơm ăn, cho họ áo mặc. Nếu mà người ta thiếu phương diện tinh thần, chúng ta dạy đạo hướng dẫn cho họ tu học. Chúng ta phải biết rằng nhu cầu tại thế gian của con người từ vật chất đến tinh thần, rồi sau đó mới bàn tính đến chuyện tâm linh. Thành ra vì vậy nếu mà một ai kia mà thực hành hạnh gọi là bố thí thì cũng phải hiểu điều này. Không phải lúc nào chúng ta cũng nói giáo pháp cao siêu cho người nghe. Mà cũng không phải lúc nào mình cũng đem của cải bố thí cúng dường cho họ. Thực ra đối với những người mà giàu có, mình cho của cải không thèm đâu, tại vì họ dư rồi. Nếu họ có đói, họ cứ cần, thì chỉ trên phương diện tâm linh tu học, phải hiểu như vậy. Như vậy hiến tạng pháp là chúng ta đem những giáo pháp đã học hỏi và bố thí giảng dạy cho mọi người. Chúng ta cũng đừng viện cớ rằng mình còn kém Phật pháp, không thể đem giáo pháp để mà hướng dẫn cho bất cứ một ai. Cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta không thể làm việc pháp thí được. Mà chúng tôi đã nói, Phật pháp có vô số pháp môn. Nếu không biết được pháp môn tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, ăn chay, thì chúng ta cũng có thể chỉ bảo những người khác làm lành đánh dữ cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta biết được pháp môn niệm Phật, ăn chay, tụng kinh, thiền hành, chúng ta cũng có thể hướng dẫn những người khác cùng làm với mình. Theo tinh thần của Phật tử Đại Thừa phóng khoáng là như vậy. Không đợi chúng ta phải là trở thành vị Phật, trở thành một vị giác ngộ, không đợi chúng ta là một cái gì cả. Nhưng mà chúng ta biết điều đó làm có lợi ích là chúng ta có thể hướng dẫn, khuyến khích những người khác cùng làm như mình. Nhưng mà nhớ một điều, phải hiểu cho tới nơi tới chốn, không nên hiểu nửa chừng. Biết mà kiểu biết nửa chừng rồi hướng dẫn người ta đi sai đường cũng là tội nữa. Không cần phải cao siêu, nhưng mà đòi hỏi phải biết cho có gốc có ngọn cho đường hoàng. Chúng ta chưa có thể giác ngộ, nhưng mà cũng có thể hướng dẫn người khác cùng tu như mình. Điều mà ai cũng biết, mỗi Phật tử ít ra cũng biết tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, ăn chay. Tụng kinh thì có thể là quý vị không biết thứ lớp, nhưng mà nếu cần cũng cứ khuyến khích, cứ tụng chú Đại Bi đi thì có phước. Hay là nếu cần khuyến khích chỉ cứ ăn chay một tháng 2 ngày đi, như vậy cũng là có phước rồi. Chúng ta đem những điều đó chỉ bảo cho người, như vậy cũng là thí pháp rồi. Nếu làm những điều đó với tấm lòng chân thật hoan hỷ, cố mong sao cho người chung quanh đó đến với đạo để được lợi ích, thì sự pháp thí đó đáng quý hơn là giảng những giáo lý cao siêu với một cái thái độ dửng dưng hay là tự cao tự mãn. Hiến tặng pháp như vậy đó cũng không có phước đâu. Hiến tặng pháp là càng lan rộng thì lòng người hướng về với Phật càng nhiều, và cuộc đời này càng bớt đau khổ. Nhưng mà dầu cho phương pháp nào đi nữa cũng đặt cái trọng tâm là tự lợi tha. Đừng bao giờ nghĩ là mình nói hay, nói giỏi, hay là mình hiểu nhiều, mình hướng dẫn được một ai đó là mình hiu hiu tự đắc là ta đây là số 1 rồi đó, thì như vậy cũng không có phước. Bây giờ đến vấn đề gọi là hiến tặng không sợ hãi. Hiến tặng không sợ hãi là làm sao giúp đỡ cho con người bớt sự lo lắng, sợ sệt hay là phiền muộn. Hiến tặng không sợ hãi cũng có nghĩa là giúp người qua cơn sợ hãi mọi thứ, bớt sự lo lắng mọi điều trong tâm trí lúc có biến cố, trước những điều nguy hiểm, hay là khi gặp một cơn khủng hoảng nào đó trong cuộc đời. Không nên gây bực bội cho bất cứ ai, khiến cho người đó phải khó chịu. Nhớ một điều, khi mà chúng ta gây bực bội đau khổ cho bất cứ một ai kia đó, thì chính chúng ta là cái người đang ăn trộm cái cuộc sống thanh tịnh, an vui, hạnh phúc của họ. Con người sống trên thế gian này có rất nhiều điều lo âu, có rất nhiều sự sợ hãi hay là phiền muộn. Nào là sợ thiếu tiền, sợ thiếu ăn, sợ thiếu mặc, sợ bệnh hoạn, sợ thiên tai, sợ mất công ăn việc làm, sợ mất hạnh phúc gia đình, sợ đủ mọi thứ. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là bất cứ một ai kia đó họ không có điều lo gì cả. Chỉ có chúng ta là cái người có nhiều sợ hãi, chỉ có chúng ta là người có thẩm quyền làm khổ người khác, hay là chỉ chúng ta là cái người có cái quyền là phải làm cho người khác sợ hãi. Không bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta biết là ai cũng vậy, trong cuộc đời này không ít thì nhiều đều có cái sự sợ hãi, đều có cái sự lo lắng. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta đã không mang được niềm vui đến cho họ thì thôi, đừng có mang cái đau khổ phiền muộn cho người khác. Có thể nói là sống trên cuộc đời này, đủ mọi thứ, mọi chuyện trên đời, nhưng mà nỗi lo sợ nhất của con người á, quý vị biết là gì không? Sợ chết. Có nhiều người lo sợ chết khi mà chưa hoàn thành được cái nguyện là lo cho con của mình mỗi đứa một cái nhà. hay là lo một cái gì đó cho con mình chưa xong rồi chết ghê lắm. Mà thực sự sanh tử đại sự, bởi vì rõ ràng trong cuộc đời này chúng ta là một con người đó, nhưng mà chúng ta không biết là trong đời kiếp tương lai chúng ta là cái gì. Nếu ai nói là không sợ chết á, cũng không phải gọi là khá đâu, mà là liều mạng. Mà thực sự những người mà sợ chết đó cũng không phải là họ sợ thật, nhưng mà cái điều phân vân mơ hồ là không biết trong đời kiếp tương lai mình sẽ làm cái gì, mình là con người như thế nào, có được làm con người hay không, hay là trong tương lai mình sẽ là con heo, con bò, con dê, con trâu gì đó. Lo là phải, nhưng mà nhìn chung không sợ cũng là liều mạng, mà sợ quá cũng yếu đuối. Vấn đề còn lại đừng lo gì cả, cứ tu, cứ tạo thiện nghiệp thì mình không có sợ là tương lai chúng ta là cái gì. Bởi vì chúng ta biết là khi mà chúng ta đã gieo nhân lành thì phải có quả lành, không thể khác được. Từ cổ chí kim, từ người nghèo hèn cho đến những người sang trọng, từ người bình dân cho đến người học thức, từ người trẻ cho đến các cụ già, từ người thường dân cho đến vua quan hàng quý tộc, từ giới phàm phu tục tử cho đến những bậc thánh hiền, không một ai tránh khỏi sự chết. Mặc dù con người vốn là ham sống sợ chết, nhưng mà không ai tránh khỏi. Ý thức được điều này, chúng ta phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Có thể là trong thời gian qua chúng ta chưa làm một cái gì có ý nghĩa. Ngay bây giờ, bắt đầu từ đây, nếu mà chúng ta ý thức bây giờ trong khoảng đời còn lại của mình cần làm một cái gì có ý nghĩa, và chúng ta bắt đầu, thực sự không có trễ. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Con người có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào và bất cứ nơi nào. Sinh ra thì chúng ta biết ngày biết giờ, có chỗ đường hoàng, nhưng mà có người cũng không biết chỗ đâu. Chẳng hạn như thầy Bạn Đặt á, thầy có hai anh em. Ông anh gọi là Châu Lợi, dịch là Đại Lộ Biên San, là tại vì bà mẹ lúc mà mang bầu, cuộc sống ở Ấn Độ phải đi làm rẫy ruộng như Việt Nam mình vậy. Thì lúc bà gần sanh á, lúc mà đau bụng thì bà mới nghĩ là mình phải đi ở nơi đường cái lớn á, để có nhiều người sẽ giúp đỡ cho mình. Thế là bà đi trên đường cái lớn, nhưng mà về chưa tới nhà thì sanh thầy Châu Lợi ra giữa đường. Cho nên thầy Châu Lợi còn có cái tên khác gọi là Đại Lộ Biên Sanh, tức là cái người sanh ở bên đường. Rồi đến khi thầy Bằng Đạt, thì lúc mà đau bụng thì mẹ nói là bây giờ mình đi đường cái lớn thì nó vòng xa quá, bây giờ mình đi đường tắt để cho nó mau về tới nhà, để khỏi tránh cái tình trạng là sanh giữa đường. Nhưng mà rốt cuộc cũng sanh ở giữa đường. Cho nên thầy Bằng Đạt á, có cái tên là Tiểu Lộ Biên Sanh, tức là cái người mà sanh ở bên đường. Và trong thế gian này cũng có những người mặc dầu biết về đó, nhưng mà có nhiều khi cũng cứ sanh không có đúng như chỗ mình muốn. Thì số đó rất là ít, nhưng mà phần còn lại đó thì đa số chúng ta biết chỗ sanh, có nơi sanh đường hoàng, nhưng mà chết là không biết. Chết không biết ngày biết giờ, mà chết cũng không biết mình chết ở đâu. Giống như chúng tôi vừa nói với quý vị, một Phật tử ở Cali, ở San Jose đi chơi, đang có giàu có, đang có khỏe mạnh, mới có 59 tuổi thôi, sức trai còn khỏe, mà chính hai vợ chồng á vừa đi chơi mà vừa tính cái chuyện hậu sự cho bà mẹ đang có bị ung thư gan. Nhưng mà bà mẹ chưa chết, anh này chết phức, mà chết không phải là cái nơi mình ở mới ác chứ. Ngày giờ chết chúng ta không biết được, nơi chết chúng ta không biết được. Để đối lại với sự sợ chết, chúng ta khuyến hóa mọi người tu hành, phát tâm tìm hiểu đạo lý và cầu đạo giác ngộ giải thoát. Bởi vì chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có thể chỉ bày con người hiểu rõ ràng, tường tận tất cả các pháp, chỉ dạy đường lối tu hành để mà giác ngộ giải thoát, không còn phiền muộn, không còn lo âu, không còn sợ hãi. Thực hành hiện tạng là chúng ta không sợ hãi, và còn có nghĩa là giúp chúng ta khắc phục được những tư tưởng sợ hãi, giúp chúng ta khắc phục được những cái khiếp nhược yếu hèn, tự ti mặc cảm, giúp chúng ta hiểu được sự giả tạm của thân này. Chúng ta còn có một cái không hề chết, không hề bị tiêu mất, đó chính là con người chân thật, bất sanh bất diệt của mình. Chỉ có người tu chúng ta mới thấy được điều đó. Chúng ta thực hành hạnh hiến tặng với tất cả tấm lòng rộng rãi, với tấm lòng từ bi cung kính, không cầu danh, không cầu báo đáp, không hơn thua, không vì mê hoặc, mà chính vì muốn thực hành hạnh bố thí thanh tịnh. Không phân biệt già trẻ, trai gái, tu sĩ hay là người đời, như vậy sẽ đem lại phước báo vô lượng vô biên. Hiến tặng đến giai đoạn này được gọi là hiến tặng ba la mật. Đó là bố thí nhiếp. Với cách bố thí này, chúng ta gần gũi mọi người và khuyến khích người ta tu giống như mình. Thứ hai là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ tức là nói dịu dàng, êm ái, ngọt ngào, dễ nghe, gọi là ái ngữ. Nói lời ái ngữ là lời nói phát xuất từ lòng từ bi thương người, chứ không phải là lời nói đầu môi chót lưỡi, cũng không phải là lời nói hoa mỹ khách sáo để mà làm đẹp lòng người. Lời nói ái ngữ là lời nói dịu dàng, có tác dụng đem lại an vui, bình yên, thanh thản cho người nghe, và có tác dụng an ủi vô về cho những người đang bị đau khổ, lo âu sợ sệt. Thành ra vì vậy, người xưa có dạy nhắc nhở chúng ta, nếu mà chưa phải là một người tu, nếu chưa phải là một cái người được coi là học cao hiểu rộng, cũng chưa phải là người được coi là thiện tri thức, chỉ cần áp dụng câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thực ra đối với cái lời nói mà dịu dàng, không phải là cái người có học mới gọi nói được cái lời nói dịu dàng, mà có nhiều khi có những người có học hay là những người giàu sang sung sướng kia, họ không nói được những lời nói dịu dàng, mà nếu họ nói ra chỉ là nói với cái học hỏi, chỉ nói với cái giàu sang vinh phú quý của họ, thành ra cái lời nói của họ đó nó chanh chua khế chát, nó kỳ cục khó nghe lắm, làm cho người nghe kia trở nên tủi hổ, mà làm cho người nghe kia có thể là đi chết cũng có nữa. Đó là lời nói của những người có tiền, tự cao tự đại, không có nói được cái lời nói êm ái dịu dàng. Cho nên không cần phải học cao, không cần phải người như thế nào mới nói được lời nói dịu dàng. Có rất nhiều người nghèo, có rất nhiều người học không ra sao cả, nhưng mà lời nói của họ có cái sức thu phục, có sức thuyết phục người nghe. Lời nói của họ nghe hoài không chán, bởi vì họ biết nói. Trong cuộc sống trên thế gian này, nếu mà mọi người đều nhớ nằm lòng cái câu này thì cuộc đời này hạnh phúc lắm. Trong gia đình mà chồng cũng nghĩ như vậy, mà vợ cũng nghĩ như vậy, thì chắc chắn cái gia đình đó trên thuần dưới hòa, Cha mẹ thương yêu con cái lắng nghe cha mẹ. Không có cái chuyện mất trật tự, không có chuyện mà cãi vã, đưa đến ấu đã án mạng với nhau rồi kéo lôi nhau ra tòa kiện hay là ra tòa ly dị. Chắc chắn không có chuyện đó. Chúng ta cũng biết rằng ngoài danh và lợi trên thế gian này, con người thường hay tranh chấp vì lời nói. Có nhiều người thua một lời nói về mất ăn mất ngủ cả tuần. Tại mẹ kia nó chơi gác tôi, ngủ không được. Nhắm mắt lại là nhớ tới cái miệng ngủ nói, nhớ cái tiếng thê thế kia nó soi trong đầu hoài, ngủ không được. Thua, thua một lời nói thôi. Mà đã như vậy rồi, khi mà nói chuyện với nhau mà không biết nhường nhịn thì sẽ đưa tới sự tranh cãi. Thành ra vì vậy mà ở trong gia đình á, chư tôn đức cứ nói một câu hay lắm. Nếu mà chồng vợ mà có cãi nhau đó thì cứ nhớ cái câu là cơm sôi bớt lửa, khi giận thì bớt lời. Như vậy là yên. Nếu mà chồng á mà im không nói, nếu mà ai cười thì mình nói tôi chỉ thua vợ tôi thôi chứ tôi thua ai đâu. Hay là nếu mà bà mà im không có nói, ai mà có cười bà là hèn nhát á, thì cứ nói là tôi thua chồng tôi chứ tôi thua ai đâu, tôi sợ. Chỉ có vậy mới yên. Nhìn nhau một lời nói, nhưng mà trời im biển lặng. Vì vậy chúng ta học Phật cần luôn luôn khắc chế, khắc phục tâm niệm lăng xăng lộn xộn. Chúng ta phải luôn luôn giữ gìn hạnh, hay là nhẫn nhục, hay là nhường nhịn, không tranh cãi. Dù là chuyện lớn chuyện nhỏ cũng vậy, đừng nghĩ là chuyện nó không đáng mà mình cứ cãi. Chính vì cái cãi đó, chính vì cái chuyện không đáng đó mà rồi nó xé càng lúc càng to. Cho nên nhìn được cứ nhìn. Đó chính là đức độ của người Phật tử mà chúng ta học. Lời nói đôi khi cũng có cái tác dụng không thể lường trước được. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc cho con người. Có những lời nói có thể đem lại sự ly tán. Có những lời nói đổ vỡ hạnh phúc của người khác, và đôi khi làm tan nát hạnh phúc của chính người nói nữa. Có những lời nói làm cho người nghe mỉm một nụ cười tươi tắn vui vẻ phê phán, mà có những lời nói làm cho người nghe rồi đã ngất xỉu, đau đầu, nhức óc, nhói tim, mất ngủ. Cũng một lời nói thôi. Có những lời nói có thể cứu người, mà cũng có những lời nói có thể giết người một cách dễ dàng. Do đó chúng ta cần phải thực tập cách ăn, cách nói, gọi là ái ngữ nhiếp. Phải biết rằng giọng nói, tiếng cười có khi gây được cảm tình tốt đẹp, mà cũng có khi tạo nên một cái sự ác cảm oán thù giữa người này và người khác với nhau. Chỉ cần lỡ một lời nói thôi là hỏng việc lớn liền. Chính vì sợ đệ tử của Ngài không có kiểm soát khi mà mở miệng, cho nên Đức Phật dạy, dù nói 1000 lời vô ích, không bằng chỉ nói 1 lời đúng chánh pháp. Lời nói đúng chánh pháp đó có lợi ích cho người nghe xong được an tịnh. Là Phật tử, chúng ta phải nên tập như vậy. Cho nên nói càng nhiều, nhớ rằng là mình nói nhiều như vậy đó, nó tổn hơi, mất sức, nó giảm thọ. Nói ít, nói ít nhưng mà có ý nghĩa. Một lời nói có ý nghĩa quý giá vô cùng. Ở trong một xứ có nhiều sắc dân khác nhau cùng chung sống như ở Hoa Kỳ, nhiều khi chúng ta đến với một người khác sắc tộc, tiếng Anh là chính, nhưng mà còn những tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Hoài Lan, tiếng Mễ, tiếng tất cả mọi nơi trên thế giới chúng ta sẽ không bao giờ biết hết được đâu. Nhưng mà chúng ta có thể đoán được người khác muốn nói gì qua sắc mặt và giọng nói. Nếu mà người đó đang cái dần giữa chúng ta, tiếng nói nó cũng khác liền, cái gương mặt nó cũng khác liền. Nhưng mà nếu người đó có cảm tình với chúng ta, giàu cho chúng ta không hiểu họ nói cái gì, nhưng mà qua gương mặt, qua âm thanh, chúng ta biết họ có cảm tình với mình. Thực sự cho tới bây giờ thầy Đồng Trung mới thông cảm một điều. Tại vì trước đây khi mà mới qua Mỹ, tức là độ khoảng năm 1979, lúc đó có những người khác sắc tộc mà họ ở với nhau. Thầy Hồng Trung cứ nghĩ là tiếng nói thì không hiểu, làm sao mà có thể sống chung với nhau được. Nhưng mà một ngôn ngữ vô cùng hay á, không cần nói, chỉ cần cặp mắt, chỉ cần cái mặt, chỉ cần cái tay là đủ hiểu nhau, là sống cả đời vậy. Cho nên về sau này đó mới thấy được điều mà rõ ràng dầu cho họ nói như thế nào mình không hiểu, nhưng mà cách nói, cái gương mặt đủ nói lên là họ có cảm tình hay là họ đang có ý gây với chúng ta liền. Như vậy một giọng nói êm ả, lễ độ, ngọt ngào, từ tốn, dầu cho chúng ta không hiểu họ nói gì, nhưng mà cũng dễ thu phục lòng người hơn là giọng chanh chua khế chát, thê thê khó nghe. Lời nói từ hòa, thân mật, thành thật, ngay thẳng, rõ ràng, rất là dễ cảm hóa lòng người, có thể hướng dẫn người khác vào chánh đạo. Thành ra vì vậy trong kinh Pháp Hoa, xin lỗi, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật ngài có dạy như thế này: không nên nói lời nói vô nghĩa, phải giữ gìn lời nói. Người xưa nói rằng là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Nhưng mà Đức Phật không có biểu mình uống lưỡi 7 lần giống như là đạo Nho Lão của Trung Quốc. Nhưng mà Đức Phật chỉ khuyến khích không nên nói lời nói vô nghĩa. Khi mà biết chúng ta đang nói lời nói gì đó mà nó không có cái ý nghĩa gì cả, mà chỉ có một cái tác dụng gây đau khổ, gây phiền muộn, gây sự suy nghĩ với người khác, thì chúng ta không nên nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp chánh pháp, lợi ích cho mình và cho người. Thầy nói vì vậy, tu theo tinh thần của Đạo Phật là chúng ta phải sửa đổi lời nói, sửa đổi giọng nói, sửa đổi cách nói. Tức là chúng ta đã đổi được tâm tánh và giảm bớt khẩu nghiệp rất là nhiều. Đừng bao giờ hiu hiu tự đắc, cha mẹ tôi đẻ tôi ra đó, tôi có cái kiểu nói đó đó, cho tới bây giờ mấy chục năm trong đời mà tôi không bao giờ thay đổi, không có phải ngon đâu. Cha sanh mẹ đẻ mình ra là cái tật bẩm sinh. Nếu mà cái tật bẩm sinh đó là phước báo thì phải giữ, tiếp tục làm cho nó tốt. Còn á, mà cái tật bẩm sanh mà do cái nghiệp chướng á, phải thay đổi. Chứ đừng bao giờ là tự cao tự mãn, cha mẹ tôi sanh tôi ra nó là vậy rồi, cái đó không có gì là ngon cả. Biết được không tốt là phải sửa. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ mà có cái tâm gọi là ngoan cố. Một cái người mà có cái tâm ngoan cố đó khó sửa ghê lắm. Thực hành được lời nói dịu dàng là chúng ta dẹp được tâm sân hận, tâm ganh ghét đố kỵ, tâm tị hiềm, tâm tật đổ, tâm hơn thua. Thực hành được dịu dàng là chúng ta đã tu tập theo hạnh nguyện đại từ đại bi của Đức Quán Thế Âm. Chúng sanh đau khổ vì lời nói không có vừa lòng. Nhiều khi chúng ta lấy cây đánh thì nó cũng đau, Nhưng mà đau lúc đó rồi nó hết. Còn mà lời nói nó đau, đau lâu lắm. Cho nên chư Tôn Đức gọi là khi mà chúng ta dùng cái mũi tên độc ngôn ngữ mà bắn trúng nhau rồi đó, cái vết thương nó hằn sâu trong cuộc đời khó quên lắm. Cho dù là thời gian 5 tháng có qua, nhiều khi vì tất cả mọi việc trong cuộc sống có thể lãng quên, nhưng mà nhiều khi nhớ lại vẫn đau ấy. Mấy chục năm mà không hết đau. Cho nên lời nói nó quan trọng ghê lắm. Thực hành được lời nói dịu dàng là đem an lạc và hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Đem an lạc hạnh phúc, hay là chúng ta mang nước cam lồ trong bình thanh tịnh của Đức Quán Thế Âm rưới vào tâm hồn, nhiệt não, rót vào tai của những người đang phiền muộn, đang đau khổ, đang gặp nhiều chướng ngại trong cuộc đời này. Những âm thanh dịu dàng êm ái có công năng chuyển hóa tâm hồn những con người khổ não. Khi mà họ nghe rồi, họ có thể chuyển trở thành một tâm hồn an vui tự tại. Thành ra vì vậy chúng ta thực hành lời nói dịu dàng, tức là chúng ta đang tiến về hướng giải thoát và giác ngộ. Vì vậy người Phật tử chúng ta muốn cảm hóa con người, muốn dìu dắt những người chung quanh vào con đường chánh đạo, trước tiên là chúng ta phải áp dụng lời nói ái ngữ. Một lời nói dễ thương dịu dàng luôn luôn là có ý nghĩa trong mọi trường hợp và luôn luôn thu phục được lòng người, nhất là khi người ta đang ở trong cảnh khổ thì những lời khuyên lơn, những lời vỗ về nó là càng quý báu hơn là tiền bạc mà chúng ta cho. Vì có thể thoa dịu được vết thương lòng và làm cho con người yên tâm, cho nên người ta có cái sự cảm kích khó có thể phai mờ được. Mà chính vì vậy chúng ta mới khuyến khích họ tu. Cho nên ái ngữ nhiếp nó là một yếu tố rất là tốt trong cái việc hướng dẫn người ta tu với mình. Thứ ba là lợi hành nhiếp. Lợi hành tức là hành động có lợi ích cho người. Nếu con người có lời nói dễ nghe, ngọt ngào, có vẻ từ bi bác ái nhưng mà hành động không tốt, lợi mình hại người, thì những lời nói đó hay là những hành động đó chỉ là những thứ gọi là năng thuyết bất năng hành. Có nghĩa là nói được mà làm không được. Chắc chắn đại chúng ai cũng biết, nhiều người trên cuộc đời này nói nhiều lắm, hứa hẹn nhiều lắm. Người ta nói là nói nhiều nhưng mà không làm được bao nhiêu đó. Đó là cái loại mà năng thuyết bất năng hành. Lợi hành là hành động có lợi theo đúng lời Đức Phật dạy trong các kinh điển. Thí dụ như chúng ta khuyên người ta làm lành lãnh dữ, tụng kinh niệm Phật, khuyên người khác làm lành mà mình không làm, biểu người khác tụng kinh mà mình không tụng, biểu người khác ăn chay mà mình ăn chay không được, thì cái loại người này gọi là năng thuyết bất năng hành. Cho nên là chúng ta khuyên người ta làm lành, nhưng mà mình cũng phải làm lành. Khuyên người ta ăn chay, mình cũng phải ăn chay được. Khi nào mà lời nói và hành động của một con người nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy, đó chính là cái người mà ngôn hạnh tương ưng, hay còn gọi là tối thượng thừa thiền của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Đức Lục Tổ Huệ Năng ngày dạy ngồi thiền đơn giản lắm, nói sao thì làm vậy, nghĩ sao thì nói vậy, mà làm sao thì nói vậy. Đó là ngôn hạnh tương ưng và thiền tâm thân nhất như. Chỉ khi nào mà lời nói của chúng ta đi đôi với hành động, có lợi ích cho người về mọi phương diện, trên thế gian hay là xuất thế gian, thì chúng ta mới có thể nhiếp phục được lòng người. Còn mà nói lý thuyết á, nhiều khi ai nói cũng được hết á. Nhưng mà nói rồi thì thôi, nó không có cái lợi ích gì cả. Ở đây chúng ta cần ghi nhận, thiện hiểu tri thức là người bạn hiền, có học hiểu giáo pháp và người biết khuyên người khác hành động đúng như lời Đức Phật dạy, chứ không phải hành động với lời nói sai trái sằng bậy phi pháp. Lợi hành trong công việc hàng ngày là hành động trực tiếp đem lại lợi ích cho mọi người về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng mà lợi hành trong việc tu hành là hành động giúp người ta tiến tu trên đường học hỏi giáo pháp. Nó là có một tác dụng cao hơn, là tại vì ngoài việc mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta còn mang cái thiện nghiệp đi về những cái cảnh giới khác trong tương lai nữa. Cho nên nó có giá trị hơn là những cái lời nói hay là những hành động khuyên những người khác làm những điều phải. Đó là hành động của những người thế gian. Khuyên tu học là lợi hành xuất thế gian. Nói một cách khác, lợi hành là hành động có lợi ích cho mọi người ngay trong hiện tại về vật chất cũng như tinh thần, và hành động lợi ích cho chúng sanh trong tương lai gần trong kiếp này và tương lai xa kiếp sau, qua hành động khuyến khích tu hành đạo giải thoát. Có khi chỉ cần một ý nghĩ tốt thôi, có khi cũng chỉ nói một lời nói giới thiệu tốt, cũng có thể giúp người chung quanh có công ăn việc làm, thì đó cũng là cách gọi là lợi hành. Đối với người giàu có nhiều phương tiện thì phạm vi hoạt động hiến tặng hành động là càng rộng rãi hơn. Nếu mà họ biết vận dụng, có nhiều người giàu có họ trở nên keo kiệt, không làm được chuyện đó, thì chúng ta biết rằng cái giàu có đó nó sẽ không lọc. Nhưng mà đối với những người giàu có mà họ biết sử dụng, xuất tiền ra làm nhà dưỡng lão, nuôi người già sức yếu, xây viện dục ăn để nuôi trẻ mồ côi không cha mẹ, cho những người học hành dốt nát, học hành có nghề nghiệp, huấn luyện cho họ thành công dân hữu dụng, dựng trại tế bần, cấp dưỡng những người nghèo đói, những việc đó là những việc đáng làm, thì cái người giàu đó đó họ có thể duy trì được phước báo. Nếu ai kia giàu có mà biết làm những điều đó đó, thì cái phạm vi lợi hành của họ rộng rãi ghê lắm. Nó vừa giúp cho đời mà vừa giúp bản thân của họ duy trì một cuộc sống giàu có sung sướng trong đời này và trong đời sau. Điều mà chắc chắn ai cũng biết, có nhiều người tại sao trước đây họ rất là giàu, bây giờ tự nhiên trở nên tay không do vì một biến cố nào đó. Và có những người trước đó họ rất là nghèo, nhưng mà do một biến cố nào đó họ trở nên giàu, do vì ý thức được cái việc làm của chúng ta. Khi mà giàu có, đừng bao giờ hưởng hết cái phước của mình. Cho nên người Trung Hoa có nói là hữu phước bất khả hưởng tận, có nghĩa là một khi mà chúng ta đã có phước rồi đó, đừng bao giờ xài hết cái vốn liếng phước của mình, mà phải biết dùng cái vốn liếng đó mà làm thêm phước, thì cái phước đó nó mới duy trì. Có rất nhiều người may mắn nhờ trúng số, nhưng mà từ khi mà chưa có gì đó thì cuộc sống của họ đó nó cũng khổ, nhưng mà nó không khổ bằng khi mà đã có tiền xài sung sướng quen rồi, bây giờ nó hết tiền xài khổ. Ở Việt Nam có một người đó, họ trúng số mấy chục tỷ. Khi mà chưa trúng số đó thì bạn bè không có. Trúng số rồi đó, từ những người mà kinh doanh địa ốc, từ những người mà buôn bán mọi thứ, bắt đầu khuyến khích anh này mua nhà, mua cửa, đầu tư, cưới vợ, làm đủ thứ chuyện hết. Thế là trong mấy chục tỷ đó, đó anh xài có thể nói là giống như ông vua vậy đó. Nhưng mà rồi không lâu, có 3 năm sau thôi, nhà anh mua được anh cũng bán, cái gì anh có cũng bán hết. Rồi thì trước kia nó nghèo khổ sao bây giờ anh trở lui lại mà còn tệ hơn ngày xưa nữa. Lúc bây giờ những nhà đầu tư địa ốc, những nhà mà bày mưu lắm kế để cho ăn chơi xài phá đó đó, gặp ảnh hả lơ đi, không thèm nói tới nữa, không cần biết người này là ai nữa. Quý vị thấy khổ không? Nếu mà trúng số như vậy gọi là quan tài bất phú mà. Những cái tiền bạc đó gọi là của quan tài, không bao giờ giàu, không bao giờ giữ được nếu mà mình không có biết cách giữ. Thay vì xài phá thì bây giờ chúng ta có phước đó đem đầu tư. Thí dụ như xây một cái viện gọi là dưỡng lão cho những người già yếu ở, thì bây giờ giả sử mình có nghèo đi nữa đó, thì cũng vẫn có người nói à, ngày xưa đó nó giàu, biết làm những việc đó người ta còn thương. Chứ còn bây giờ đó, khi mà có tiền là bắt đầu là cưới 5, 7 vợ, 9, 10 cô vợ, hay là mua cho nhiều nhà cửa. Rồi đó, đến khi mà nghèo rồi vợ cũng bỏ, mà chẳng ai để thèm nói tới. Cái thằng đó ngày xưa nó giàu, nó chẳng kể tới ai cả. Như vậy là xong đời. Những công việc lành đó sẽ cảm hóa lòng người. Bây giờ chúng ta có được điều kiện, gọi là lợi hành, làm những việc lợi ích cho người đời được làm. Mà có như vậy chúng ta dễ gần gũi và dễ khuyến khích người ta cùng tu với mình. Nhiếp thứ tư trong bốn nhiếp pháp đó là đồng sự nhiếp. Đồng sự là tùy theo căn cơ, hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà chúng ta tham gia vào công việc của họ, cộng tác với họ để mà một mặt giúp đỡ họ trong nghề nghiệp, mà một mặt là chúng ta nêu cao cái gương lành, làm gương cho họ cảm mến, đến gần với chúng ta và chúng ta sẽ khuyến khích họ tu. Tại vì mục đích của chúng ta là làm lợi. Chẳng hạn như khi chúng ta làm việc trong một công sở, trong một xí nghiệp, trong một thương trường hay là trong nông nghiệp, từ việc lớn cho tới việc nhỏ, từ ý nghĩ cho tới lời nói, chúng ta luôn luôn nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực, sẵn sàng hy sinh quên quyền lợi của mình cho người đồng nghiệp, và dần dần những người cộng sự họ sẽ tiêm nhiễm những tánh tốt của ta, sẵn sàng nghe theo và làm theo những điều mà chúng ta chỉ bảo. Chính vì vậy đó mà chúng ta không có lạ gì khi thấy có những người miệng nói tay làm. Nó khác hẳn với những người miệng nói mà không làm. Đối với những người mà miệng nói tay làm, họ đến đâu, họ nói như thế nào, họ làm thế đó. Nếu người khác không làm, họ làm. Không phải vì người khác không làm mà họ đâm ra bực bội, phiền muộn hay là sanh nặng. Thực ra những người này họ có tâm tốt đó. Nhưng mà cái tâm tốt đó nếu mà không có cơ sở thì tâm tốt đó một lúc nào đó nó cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để mà chúng ta làm những cái điều mà những người kia họ cố đẩy. Tại vì có những người do vì cái tánh lười, có những người do vì cái tật, cho nên là ai làm được là họ trốn. Đối với những người mà làm tất cả mọi việc mà không buồn phiền, chỉ có một niềm duy nhất, nhờ người ta không làm cho nên tôi có cơ hội tôi làm. Chỉ có vậy là mình không có ngán thôi. Tại vì mình thích làm. Nếu mà ai làm kia thì mình nghĩ thôi thì để cho họ làm. Nhưng mà nếu không có ai làm thì tôi làm. Nhờ mọi người không làm cho nên tôi mới có việc làm. Nghĩ như vậy được đó. Đừng nghĩ là người đó khùng nha. Họ không khùng. Nhưng mà người đó chính là cái người mà họ đang tu. Họ đang thử sức chịu đựng của họ đến cỡ độ nào. Cho nên khi mà họ nghĩ như vậy rồi đó, ai có không làm họ hoan hỷ làm, không buồn phiền. Đồng sự nhiếp là một phương pháp có hiệu quả nhất để mà nhiếp hóa người chung quanh quay về con đường đạo. Như vậy chúng ta thấy bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp hay là lợi hành nhiếp, mặc dù là cảm hóa được mọi người nhưng mà không thường trực, là tại vì có nhiều khi xuân thu nhị kỳ chúng ta mới gặp một lần, mới nói một lời nói dễ thương, hay là xuân thu nhị kỳ chúng ta mới cho họ được một chai nước uống, hay là xuân thu nhị kỳ chúng ta mới là một cái hành động lợi ích cho người. Cho nên nó không bằng đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp có nghĩa là chúng ta cùng làm một việc đó, cùng với thời gian gần gũi gắn bó với nhau, cho nên nó tích cực hơn. Thành ra vì vậy nó không có bị giới hạn. Nhưng mà đối với những người đồng, đối với những người đồng sự nhiếp đó, chúng ta có thể giúp được một cách thiết thực thường xuyên cho những người cùng chung sống trong một hoàn cảnh hay là trong một nghề nghiệp. Chúng ta luôn luôn gần gũi chung đụng với họ, cho nên chúng ta thấu rõ được tình trạng sức khỏe, tâm tư, hoài bão, nhu cầu của họ. Nhờ vậy đó mà chúng ta có thể giúp ích cho họ và có thể nhiếp hóa họ một cách dễ dàng. Một sự nhận xét thông thường là ở đâu? Công sở hay là tư sở? Nhà máy hay là nông trường? Hễ mà có Phật tử chân chánh thuần thành gương mẫu thì ở đó có rất nhiều người theo đạo, ở đó có rất nhiều người biết đạo, chính là đồng sự. Chính vì đồng sự đó mà những người họ ăn chay và họ khuyến hóa người khác cũng ăn chay. Rõ ràng là ở chùa Dược Sư đó có rất nhiều Phật tử làm trong sở, gọi điện thoại về đặt đồ chay, nói là những người bạn họ muốn ăn chay như vậy đó. Chính vì đồng sự mà chúng ta khuyến khích người khác cùng làm với mình. Chư tổ ngày xưa vì muốn độ nhiều hạng người trong xã hội, cho nên các ngài cũng phải hòa mình chung cùng với cuộc sống cực khổ với họ mới có thể giáo hóa được họ. Điều này không phải là lý tưởng mà là thật. Một vị thiền sư nổi tiếng ở bên Nhật á, khi mà ông thấy thời gian ông làm đạo chỉ đóng khung trong cái phạm vi những thiền nam tín nữ biết đạo đến chùa cầu đạo và những người đệ tử chung quanh, ngài thấy cảm thấy có một điều gì đó thiếu thốn. Cho nên một hôm ngài mới giao chùa cho người đệ tử lớn. Ngài không cần đi đâu, ngài không cần nói ngài đi đâu, và ngài đi. Từ đó là người ta không biết tiếng tăm của ngài. Qua nhiều năm người đệ tử lớn thương thầy, nhớ thầy mình, ông quyết tâm đi kiếm. Làm sao mà thầy mình đi đâu mà biệt tâm biệt tích, không có biết thầy ở đâu. Và cái tấm lòng thương nhớ thầy mình, thành ra người đệ tử lớn đó dắt một số huynh đệ đi tìm. Và cuối cùng gặp vị thầy mình lẫn lộn trong đám ăn xin. quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù. Người đệ tử lớn thấy như vậy, ôm thầy khóc, thỉnh thầy về. Thì lúc đó là sau bữa ăn xin, thì vị thiền sư đó chỉ xuống cái tô cơm mà xin được đó, nhà ngươi ăn được cái đây thì ta về. Quý vị biết là xin ăn xin đó, người ta cho cơm thừa canh cặn, thơm cũng có mà hôi thối cũng có, người đệ tử ăn không nổi, nó thôi đi về đi, đừng có lộn xộn. Mà vậy đó mà ngài giáo hóa những người ăn xin đó trở thành người biết tu đạo rất là nghiêm mật. Chỉ có đồng sự mới có thể khuyến khích người khác cùng làm những việc mình cần phải làm. Cho nên người Phật tử biết được cái lợi ích của bốn giới pháp, đó là pháp môn lấy lời sanh làm căn bản, lấy hạnh phúc, lấy hạnh phúc của chúng sanh mà làm mục đích để mà cải tiến xã hội. Cho nên người Phật tử chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Thứ nhất á, trong khả năng và điều kiện sẵn có, nếu mà chúng ta có thể làm, hãy đem bố thí của cải giúp cho người túng thiếu tật nguyền, đem Phật pháp giảng nói cho họ, để cho mọi người cải ác tùng thiện, đem dũng lực tinh thần hay là vật chất để mà che chở những người chung quanh, để cho không rơi vào cái tình trạng sợ hãi, đau khổ, buồn phiền. Thứ hai là phải quyết tâm thực hiện lời nói ôn hòa nhã nhặn để mà cảm hóa người ta đi theo con đường lành với mình. Thứ ba là cố gắng làm lợi ích cho mọi người trong mọi trường hợp nếu có thể được. Thứ tư, cùng hòa mình trong cuộc sống, trong công việc của người chung quanh để mà nhận rõ được nhu cầu thiết tha của họ, để có thể giúp họ một cách có hiệu quả và đưa họ dần dần trở về với chánh đạo. Nói tóm lại, bốn giới pháp là một pháp môn rất là cụ thể, rất là thực tế, rất là cần thiết mà cũng rất là dễ áp dụng. Chúng ta có thể áp dụng mọi hoàn cảnh, đúng với mọi nơi, mọi thời, mọi lứa tuổi, mọi trình độ, hoàn toàn vì cái mục đích lợi sanh chứ không có ý gì khác. Đó là nền tảng của các nghiệp lành, giúp con người sống trong chánh đạo, dẹp bỏ tham sân si. Những người muốn có cuộc sống thực sự an lạc và hạnh phúc hiện đời này thì phải luôn luôn quán bốn nhiếp pháp cho nó tường tận, cho nó sâu sắc, và luôn luôn áp dụng bốn nhiếp pháp trong cuộc sống hàng ngày. Những ai mà áp dụng bốn nhiếp pháp trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn cuộc đời sẽ giảm bớt đau khổ và phiền muộn, chắc chắn người đó sẽ an vui và hạnh phúc. Như vậy pháp môn này là pháp môn mà mọi người ai cũng có thể thực hành được. Nhưng mà muốn thực hành cho đến mức độ cao thâm rốt ráo, trong kinh gọi là ba la mật á, thì chúng ta phải phát tâm bồ đề kiên cố dũng mãnh, hướng về phía trước. Càng hướng về phía trước bao nhiêu, chúng ta có khả năng vượt qua chông gai chướng ngại và thành tựu bấy nhiêu. Cho nên đường đi phía trước là đường đi rộng thênh thang, đường mây rộng thênh thang cứ bước, đạo bồ đề sẽ đạt tất không xa. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu tứ nhiếp pháp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.